Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử đang hiện diện tại đạo tràng chùa Hoằng Pháp sáng hôm nay. Đây là khóa tu Phật thất thứ 46 ạ. Tôi nhớ là hình như là cái lần cuối tôi giảng ở đây là khóa 35, mà bây giờ tới khóa 46 rồi chúng tôi mới có dịp trở lại đây. Mặc dù trong khoảng thời gian đó thì tôi cũng có đến nhiều lần, hình như trong khóa tu mùa hè năm kia, ví dụ như vậy. Và hôm nay trở lại đây thì thấy quý Phật tử có thể nói là đông hơn trước đây rất là nhiều. Và quý vị có vẻ thuần, có vẻ sinh hoạt trong một cái không khí rất là chan hòa, rất là đẹp. Tất nhiên mỗi lần mà bước đến Hằng Pháp là bất kỳ một giảng sư nào chúng tôi nghĩ như vậy cũng đều dậy lên một cái cảm xúc rất là mạnh mẽ. Nhất là đây là một đạo tràng chuyên tu về pháp môn tịnh độ, niệm xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Kính thưa quý vị, tại đạo tràng này có rất nhiều các vị giảng sư tên tuổi đã đến giảng tại đây. Bản thân tôi thì là một ông thầy tu làng, một thầy chùa nhà quê, phải không quý vị? Cho nên là thực sự đến đây tôi không có cái gì để giảng nói cho quý vị nhiều cả. Đó là cái điều mà tôi xác định trước tiên. Nếu quý vị nào đến đây để nghe tôi nói cái gì đó, để có một cái gì học, để nạp thêm kiến thức, bổ sung kiến thức cho mình đó, thì chắc chắn là quý vị sẽ thất vọng. Bởi vì tôi không có cái gì mới mẻ để nói với quý vị cả. Là một ông thầy chùa quê đó, chùa làng đó ha, thất học, thì tôi chỉ nói đi nói lại một thứ thôi. Một thứ thôi, đó là gì quý vị? Niệm Phật A Di Đà, phải không quý vị? Không có gì mới cả. Lần nào đến đây thì với đạo tràng niệm Phật này, tôi cũng chỉ nói khuyên quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Và như quý vị biết đó, đạo tràng chúng ta là đạo tràng tịnh độ, với chủ trương của thượng tòa trụ trì, của ban tổ chức, và chắc chắn đó cũng là cái chủ trương của tất cả quý vị đến đây để làm gì quý vị? Để niệm Phật A Di Đà. Bởi vì cái khóa tu của chúng ta gọi là khóa Phật thất mà quý vị ha. Khóa Phật thất của chúng ta là để xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cho nên dù tôi có biết được lom lem vài chữ gì đó trong Phật pháp đó, thì tôi cũng không dám đem ra đây để chúng tôi nói. Đến đây không phải là để nói về tâm lý xã hội, đến đây không phải là trình bày giáo lý, mà đến đây để làm gì quý vị? Để xác tín cái niềm tin cho tất cả quý vị. Và đó, hướng dẫn quý vị cũng như là sách tấn tất cả chúng ta tu tập trong pháp môn để làm sao mà sự tu tập chúng ta thực sự có ích lợi, có lợi lạc. Và tất nhiên đó, chúng ta không uổng những ngày tháng chúng ta đến ngồi tại đây, bỏ gia đình, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ chồng, bỏ con, bỏ công ăn việc làm đến ngồi tại đây thì nó phải khác với ở nhà. Còn nếu quý vị học hỏi giáo lý đó thì đã có sách vở rồi, đã có băng giảng rồi, cho nên đó đến đây chúng tôi không dám nói cái điều gì đó mang tính chất là kiến thức cho quý vị cả, mà chúng tôi chỉ xác tín niềm tin đối với quý vị thôi. Trong pháp môn tịnh độ đó thì như quý vị đã rất rõ rồi, người tu tịnh độ niệm Phật cần ba điều kiện thiết yếu, đó là gì quý vị? Thứ nhất là tín, không? Thứ hai là nguyện, và cái thứ ba là hạnh. Chỉ có ba thứ thôi, biết rồi khổ lắm nói mãi. Nói gì mà nói hoài, cái chừng đây mà nói hoài à. Nhưng mà xin thưa quý vị thì tôi cũng sẽ không nói cái gì ngoài cái này cả. Trong một khóa tu Phật Thất tại Chùa Hoằng Pháp, chúng tôi đã nói rất là sâu về cái chữ tín rồi. Thì hôm nay đó, chúng tôi sẽ nói kỹ về một cái yếu tố khác, đó là nguyện. Như quý vị biết là ba cái điều kiện tín, nguyện, hạnh đó, giống như là cái kiềng ba chân vậy. Nó giống như một cái ghế ba chân vậy. Một cái ghế ba chân mà nếu kéo dài cái ghế này đó, mà hai cái chân ghế kia nó ngắn thì sao quý vị? Thì cái ghế nó sẽ mất thăng bằng, và mất thăng bằng thì nó sẽ ngã. Trong việc tu tập pháp môn tịnh độ của chúng ta cũng như vậy. Nghĩa là chúng ta phải làm sao đó mà phát triển tín, nguyện và hạnh phải luôn luôn đồng đều với nhau. Nếu đó chúng ta chỉ chú trọng một trong ba cái này không đấy, thực ra nó cũng có thể được chứ không phải không, nhưng nó không phải là tinh thần rốt ráo của người tu niệm Phật. Tôi có được dịp gặp và tiếp xúc với mấy sư Đài Loan đó. Nói ở Đài Loan bây giờ người ta giảng tịnh độ rất là nhiều, người ta tu theo tịnh độ rất là nhiều, nhưng mà đó, đối với sự tu tập, đối với sự giảng nói về giáo lý tịnh độ đó, các sư chỉ nói chủ yếu là tín thôi. Chỉ cần tín là đầy đủ hết tất cả, điều đó không sai quý vị ha. Nhưng mà đó, chư tổ đã giảng dạy chúng ta rất là rõ ràng, phải có tín, có nguyện và có hạnh. Bây giờ tôi sẽ đặt một vài vấn đề nhỏ với các Phật tử ở đây như thế này. Quý vị, hai tháng quý vị đi tu Phật Thất ở đây một lần phải không quý vị? Mỗi lần tu Phật Thất đó là quý vị tu trong suốt một tuần lễ, thấy không? Thì quý vị thấy rằng một tuần lễ đó như thế nào? Chúng ta niệm Phật, chúng ta có thấy là được sự nhất tâm không? Có được sự nhất tâm trong một tuần lễ tu niệm Phật không? Có không ạ? Có, người thì nói có, người thì nói không. Rồi quý vị giả sử như đó, từ nay cho tới khi quý vị chết đó, tôi nói thiệt ha, là cái kỳ nào Phật Thất ở Hoằng Pháp quý vị cũng đi tu pháp môn niệm Phật hết á. Mà quý vị giả sử như quý vị đạt niệm mà đạt được nhất tâm đó, thì quý vị có được vãng sanh không? Hả? Có. Thực ra đó, xin thưa với quý vị là tôi nghi ngờ cái điều này lắm. Tôi nghi ngờ cái điều này lắm. Đây là nói rất là thật đấy. Bởi vì sự tu tập của chúng ta đó, xin thưa với quý vị đó, là nó vô cùng khó. Bởi vì mỗi con người chúng ta đã sinh ra trong cuộc đời này đó, thì chúng ta mang theo biết bao nhiêu là những nghiệp dĩ, biết bao nhiêu là những phiền não căn bản như là tham, sân, si, mạng, nghi, vân vân, phải không quý vị? Biết bao nhiêu những căn bản phiền não đó. Rồi cứ mỗi hai tháng một lần đến tu ở chùa Hằng Pháp này đó, mà mong mỏi cho đó, tới khi lâm chung mà đoạn trừ hết tất cả những phiền não đó, để mà được vãng sanh đó, thì tôi e rằng điều đó vô cùng khó khăn. Không dễ gì chúng ta làm được cái điều đó đâu quý vị ha. Chính Ấn Quang Đại Sư đó, Ngài đã từng dạy đó, nếu mà cái người dốc lòng niệm Phật dù cho tới mà nhất tâm bất loạn đi nữa đó, ha, thực ra thì trong vạn người chỉ có một hai người mà thôi. Trong vạn người chỉ có một hai người mà thôi. Cho nên nếu ai đó mà chủ trương rằng người tu pháp môn tịnh độ xứng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cho tới chỗ nhất tâm là sẽ được vãng sanh đó, thì muôn người chỉ có một hai, và Ấn Quang thôi đó không dám lấy đó làm gương để đoạn thiện căn của tất cả những người tu pháp môn tịnh độ. Đây là một lời nói tôi đọc, tôi rúng mình đấy. Tức là chỉ nếu chúng ta cho rằng trong pháp môn tịnh độ, ba điều kiện tín nguyện và hạnh, cái quan trọng nhất là sự thực hành cho đến chỗ nhất tâm. Thì ngã quan dạy là trong vạn người tu đó, thì họa may lắm chỉ có một hai người đạt được sự nhất tâm. Ấn quan tôi không dám lấy điều này làm gương để đoạn hết thiện căn của người tu tịnh độ. Bởi vì sao vậy quý vị? Có người chúng ta đã quá nhiều những nghiệp dĩ, chúng ta đã huân tập từ vô lượng kiếp chứ không phải ở kiếp này. Chúng ta mang cái thân này đó là chúng ta có đầy dẫy những phiền não, đầy dẫy những phiền não. Và những phiền não này đó không phải là chúng ta mới huân tập trong kiếp này, mà chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp huân tập với nó rồi. Trong kinh gọi đó là câu sanh hoặc quý vị, tức là những phiền não cùng sinh ra với ta, cặp kè với chúng. Chúng ta có ta là có nó, mười đứa bé mới vừa đẻ ra là đã có tham rồi, đã có sân, đã có si rồi. Và đó, ngay trong đời này đó, không dễ gì chúng ta đoạn hết, đoạn trừ hết được tham sân si đâu quý vị. Dễ không quý vị? Vô cùng khó khăn. Ngay cả các vị đó xuất gia tu hành một cách miên mật đấy, không dễ gì trong đời này đoạn hết tất cả những phiền não sanh tử để chứng được cái quả vị rốt ráo của mình. Điều đó phải nói là muôn người không dễ gì có một. Cho nên giả sử như quý vị tu pháp môn niệm Phật mà đạt đến chỗ nhất tâm đi chăng nữa đó, thì bản thân của quý vị tự lực đó không thể nào phải giúp cho quý vị có thể vãng sanh tịnh độ được. Cho nên cái điều mà chúng tôi muốn trình bày hôm nay quan trọng là gì quý vị? Là nguyện. Đã có tín rồi thì phải có nguyện. Nếu không có nguyện đó, thì dù quý vị có tín xấu bao nhiêu đi chăng nữa, hay là quý vị có niệm Phật đạt đến chỗ nhất tâm đi chăng nữa, quý vị cũng không thể vãng sanh được. Nó dễ sợ như vậy đó. Trong kinh cái pháp môn, cái cảnh giới tịnh độ đó, người ta gọi là gì quý vị? Trong kinh gọi là nguyện độ. Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đó được gọi là nguyện độ. Vì sao gọi là nguyện độ? Đó là cảnh giới đó nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà có. Cho nên đừng có vị nào á thắc mắc rằng thế giới đó ở đâu, chúng ta đi bao nhiêu xa thì chúng ta sẽ đến đó. Đó được, trong ba cõi này cái thế giới đó nó nằm ở chỗ nào, ở tầng trời nào, không thấy kinh nói cái điều đó. Ít nhất ra đó thì những cảnh giới khác người ta có thể diễn tả là nó nằm ở phía đông hay là phía tây, chỗ này chỗ kia, phải không quý vị? Nhưng mà thế giới cực lạc của chúng ta đó thì rõ ràng chúng ta cũng chẳng biết nó nằm ở chỗ nào cả. Nó có thật hay là không, ở đó nó như thế nào, nó ra làm sao. Những cái điều mà trong kinh Di Đà diễn tả đó nó quá mơ hồ đi, rồi chúng ta chẳng biết là chúng ta đi về đó bằng cái gì, và chúng ta đi về đó nó ra làm sao, chúng ta không biết. Nhưng xin thưa với quý vị đó, là một người tu pháp môn tịnh độ thì quý vị phải xác quyết rằng đó là nguyện độ, tức là một cảnh giới nương nơi nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà có. Cho nên đừng có hỏi rằng nó ở đâu cả. Khi nào cái nguyện của quý vị đó mà khế hợp, mà ứng hợp với nguyện lực của Đức Phật A Di Đà thì quý vị sẽ được vãng sanh về thế giới tịnh độ. Nói cái điều này có vẻ hơi có người sẽ lý luận với chúng tôi rằng nó phản khoa học. Trong kinh dạy đó, nếu người nào mà chuyên xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì tới lúc lâm chung sẽ được Đức Phật Di Đà cùng với thánh chúng đến sẽ tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có phải vậy không ạ? Có người hỏi tôi chứ chúng sinh trong thế giới Tây Bà này thì quá sức nhiều đi, thấy không quý vị? Mà Phật A Di Đà thì chỉ có một bây giờ đừng nói gì chúng sinh thế giới Tây Bà nó rộng quá, đạo tràng chùa Hằng Pháp này 3-4 ngàn người đi, mà giả sử như chết á, phải không? Rồi ai cũng niệm Đức Phật A Di Đà hết thì Phật ở đâu mà coi như là tiếp dẫn cho hết. Phật thì chỉ có một, thì chúng sinh quá nhiều đi, làm sao mà tiếp dẫn hết được quý vị ha? Có nhiều người lý luận là như vậy. Nhưng quý vị thấy đó, chúng ta không thể đem cái trí năng phân biệt tầm thường của thế gian để chúng ta hiểu được cảnh giới của chư Phật. Thực sự chúng ta không thể hiểu nổi. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng giải thích để cho quý vị hiểu đó, thực ra điều đó không cần thiết. Điều đó không cần thiết. Lạ là trong pháp môn tịnh độ đó chúng ta không cần hiểu nhiều đâu quý vị ha. Quý vị chỉ có tin, Chỉ cần có nguyện và quý vị thực hành là quý vị sẽ được vãng sanh. Quý vị cứ nhìn thấy cái vầng trăng ở trên trời kia kìa. Trăng thì chỉ có một thôi, nhưng mà quý vị thấy á, tất cả năm châu bốn biển này, muôn ngàn dòng sông, phải không quý vị? Thì chỗ nào cũng có ánh trăng nó hiện ở dưới nước cả. Quý vị thấy không? Trăng trên trời thì chỉ có một, nhưng bất kỳ ở nơi nào có nước á, thì nơi đó đều có hiện vầng trăng. Dù là những cái ao tù nhỏ cho tới bà dương bao la, cho đến trăm dòng sông khác, bất kỳ nơi nào có mặt nước thì sẽ có sự phản chiếu của ánh trăng. Trăng chỉ có một thôi. Thì cái việc mà Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta vãng sanh về tịnh độ cũng giống như thế. Nếu mà đó cái nguyện lực của quý vị mà khế hợp với cái nguyện lực của Đức Phật thì tự nhiên quý vị sẽ được vãng sanh mà thôi. Trong sự tu tập của chúng ta, rất nhiều Phật tử, cái điều này tôi nói thẳng, tức là chúng ta hỏi có tin không thì chắc chắn là quý vị đáp là tin, đúng không ạ? Trong đạo tràng này hỏi có tin không thì ai cũng sẽ đáp là tin. Quý vị có thực hành hay không? Dạ, quý vị đáp là có. Thực hành tức là niệm danh hiệu A Di Đà đó. Mà hỏi đã nguyện hay chưa đó, thì tôi e rằng đó chưa có bao nhiêu người nguyện về bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, quý vị cũng có thể là quý vị đọc một cái lời nguyện, nhưng nguyện ở đây nó không đơn thuần chỉ là như vậy. Tại vì sao mà nói rằng á, ba điều kiện quan trọng là tín nguyện hành, thì nguyện chúng ta thấy nó bình thường quá đi. Nguyện thì con nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, quá bình thường phải không quý vị? Cho nên chúng ta ít để ý tới vấn đề này. Hôm nay chúng tôi sẽ nhấn mạnh về vấn đề nguyện để cho quý vị thấy. Tức là bởi vì sao mà chúng ta không nguyện quý vị? Bởi vì chúng ta còn luyến ta bà dữ quá. Phải nói thẳng như vậy đó. Người tu á, là tu pháp môn tịnh độ, nhưng mà thực ra thấy ta bà này nó đẹp quá, ta bà này nó vui vui quá, cho nên á, tu thì tu, biểu tu thì tu, biểu tin thì tin, phải không? Biểu niệm thì niệm, mà nguyện sanh về Cực Lạc thì chưa mấy ai nguyện cả. Hoặc là chỉ nguyện một cách trên miệng cho vui thôi, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, hay là nguyện ngã lâm dục mạng chung thời là gì đó, phải không? Tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A Di Đà, tức đắc vãng sanh Cực Lạc quốc. Chúng ta chỉ nguyện trên á, lời kệ như vậy thôi, mà thực ra tâm chúng ta thì chúng ta chưa nguyện. Cho nên quý vị đừng có lầm nguyện, tức là một đọc những cái bài kệ để nguyện sanh Tây Phương, mà thực sự lòng quý vị có hướng về Cực Lạc Tây Phương hay chưa. Nếu quý vị không hướng về đó, thì quý vị niệm Phật quý vị có được vãng sanh không quý vị? Bây giờ tôi giả sử như quý vị niệm Phật cho đạt đến chỗ nhất tâm thì quý vị có được vãng sanh hay không? Cũng không vãng sanh được quý vị. Đây là một cái điều mà tôi nói có thể làm cho quý vị hơi bị sốc đấy. Dù quý vị đạt được tới chỗ nhất tâm bất loạn thì quý vị cũng không vãng sanh được. Tôi nói có hơi khác những lần trước phải không quý vị ha? Chính đây Ngẫu Húc, xin lỗi, Ngẫu Ích đại sư đó, đó là ngài Trí Húc, là cái vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông đó. Ngài dạy như thế này nè: vãng sanh hay không á là hoàn toàn do tín và nguyện. Còn vãng sanh ở phẩm vị cao hay thấp á là do hạnh. Quý vị thấy rõ không ạ? Vãng sanh mà được cao hay là thấp á là do hạnh. Còn á, có vãng sanh hay không á là do, hoàn toàn do tín và nguyện. Bởi vì dù tôi đạt được nhất tâm bất loạn, nhưng mà tôi không muốn đi về đó thì sao? Thì tôi có về đó không quý vị? Không. Như vậy về đó hay không là do mình có muốn về hay không. Cho nên trong pháp môn niệm Phật đấy, quý vị biết không, cái tâm của người tu tịnh độ đó có ba thứ tâm. Thứ nhất là gì quý vị? Là trí tâm. Cái thứ hai á là tín nhạo tâm. Và cái thứ ba đó là dục sanh tâm. Bây giờ tôi sẽ nói kỹ lưỡng cho quý vị nghe cái điều này. Thứ nhất á là trí tâm. Trí tâm là sao? Là lòng trí thành tha thiết. Lòng trí thành tha thiết, tức là khi mình tu đó thì mình phải hết sức tha thiết, hết sức trí thành, chứ không phải là mình niệm cho vui, không phải mình niệm để mà gì quý vị, để cho đời sống mình nó đỡ buồn, không phải mình niệm lai rai, niệm kỷ niệm, niệm kể công, không phải như vậy. Mà mình phải dốc hết lòng vào trong câu niệm Phật của mình. Nếu thực sự mình chưa có trí tâm đó thì á, toàn bộ những cái câu niệm Phật của mình nó chỉ lạc lỏng, giống như là giọt muối mà bỏ vào biển vậy thôi, nó không có ăn thua gì cả. Cho nên quý vị phải chí thành tha, tha thiết, cái đó gọi là chí tâm. Cái thứ hai á, là tín nhạo tâm. Tín là gì quý vị? Tín là tin, nhạo là gì? Nhạo là ưa thích, phải không quý vị? À, trong tịnh độ giáo có một cái từ rất là, tôi cho rất là hay á, là hân tình đó. Hân tình là sao quý vị? Là ưa thích cái cõi tình, ưa thích cái sự thanh tình, ưa thích sự trong sạch. Quý vị đã hân tình chưa? Chưa, phải không ạ? Chúng ta là thích cái gì đó dơ bẩn là gì đó, quý vị có tin không ạ? Ngó vậy đó. Cho nên nhưng mà chúng ta lại ưa thích những cái gì đó nó dơ bẩn, ưa thích cái gì đó nó ô uế, mà chúng ta không có ưa thích cái thanh tịnh. Đó là cái nghiệp của chúng sinh trong thế giới tà bà này quý vị. Nói ra đó thì đôi lúc chúng ta mới thấy, nói ra thì ai cũng biết, nhưng mà không nói thì không ai biết. Có cái này có cái lạ vậy đó. Nói ra thì ai cũng biết hết á, mẹ hay không nói á thì không ai biết. Bởi vì mình tưởng đâu mình ưa thích cái tình quý vị, thật ra mình rất là khoái cái đồng, mình rất khoái cái sự ồn ào, rất khoái cái sự dơ giấy. Kỳ lạ, đó là nghiệp của chúng sinh trong thế giới ta bà này mà. Cho nên đó chư Phật mới gọi cái cõi này là gì quý vị, là uế độ đó. Là bởi vì mình ưa thích cái ô uế luôn quý vị. Chỗ nào dơ là mình thích tới, cái gì mà nó dơ đó là mình thích làm. Lạ lùng nhờ, có phải vậy không ạ? Quý vị suy nghĩ thì quý vị thấy có phải vậy không ạ? Mình thích cái gì dơ dơ á, chứ còn sạch thì mình không thích. Mình thích cái động chứ mình không thích cái tịnh. Lạ vậy đó. Cả ngày á, nó ồn ào biết bao nhiêu quý vị. Đi làm á, là coi như là trong cơ xưởng là máy móc nó ồn ào, nó sập sình. Ở ngoài đường thì xe cộ nó ồn ào. À, rồi bước về nhà đó, thì sao quý vị? Lẽ ra mình tìm cái tịnh chứ. Mình bước về tới nhà cái cầm cái remote bật cái tivi lên. À, bật cái tivi lên. Mà giả sử đó, không coi tivi thì sao quý vị? Kiếm cái máy cassette đó. À, đút cái dây phone vô trong lỗ tai cho nó hát sập sình nghe chơi. Tức là đại khái mình đã không, mình chịu không nổi. Quý vị có bận không quý vị? Quý vị lại không chịu rảnh. Lạ lùng gì đó. Chúng ta tưởng là chúng ta quá bận, nhưng mà thật ra chúng ta không chịu rảnh. Thế rảnh cái là chúng ta phải tìm cách đó, kiếm cái gì đó lấp cho nó đầy con mắt, kiếm cái gì lấp cho nó đầy lỗ tai, kiếm cái gì ăn cho nó vui cái miệng, phải không quý vị? Nghĩa là chúng ta lúc nào cũng ưa thích cái sự náo động, sự ồn ào. Và trong cái hành nghiệp của chúng ta đó, là chúng ta lại ưa thích sự dơ giấy, sự ô uế. Tôi nói như vậy từ quý vị hiểu đó. Đó là cái nghiệp cảm của chúng sinh ở thế giới ta bà này. Mà quý vị không có ưa thích cái sự thanh tịnh. Cho nên cái tâm của người tu pháp vô tình độ đó, cái tâm thứ hai mà chúng tôi muốn trình bày quý vị là cái tâm tín nhạo. Tín nhạo tâm là gì quý vị? Cái tâm tin ưa. Tin ưa thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Bây giờ đó, tôi nói đi nói lại hoài, mà thực sự ra đó, muốn bắt quý vị tin và ưa đó thì đã khó, bởi vì quý vị không hiểu về thế giới đó. Thấy không quý vị? Mà thấy ta bà này nó vui, giờ biểu bỏ cái thân xác này á thì không chịu bỏ. Đó là nghiệp mà tôi nói, không phải là quý vị đâu, mà tất cả chúng tôi cũng như vậy đó. Biểu bây giờ bỏ cái thân này không dám bỏ, bởi vì chúng ta gì quý vị, chúng ta chấp ngã, chúng ta chấp thủ. Ở trong chùa chúng ta hàng ngày chúng ta phải tụng đọc kinh Bát Nhã đó, để thấy được năm uẩn của mình là không đấy, nhưng mà thực sự ra là chúng ta chưa thấy nó là không, mà chúng ta lại chấp vào nó quá sức nặng nề đi. Cho nên nó tới gần chết mà mình đâm ra sợ hãi vì mình luyến tiếc cái thân mạng này. À, không có chịu bỏ cái thân mạng này. Rồi sao nữa quý vị? Rồi cứ tưởng thân mạng này là nó thật. Rồi bắt đầu chết thì là sợ hãi. Rồi mới nói thầy ơi thầy, bữa sau con chết không có thiêu đâu, thiêu nó nóng lắm, chịu không nổi thầy. À, tôi mới nói đùa với Phật tử đó, chứ còn chôn ở dưới đất nó cũng ngợp thở lắm, chịu không nổi đâu. Thực sự như vậy. Rồi gì nữa quý vị? Sau khi đã chết rồi, tức là thần thức lìa khỏi thân xác rồi, mà còn quay trở lại để luyến tiếc cái thân xác. Xác cũ một nắm xương tàn, có khi là 10 năm, 20 năm, 30 năm, vài trăm năm đi nữa, cũng còn quyến luyến với cái thân cũ, không có chịu đi nơi khác. Phải không quý vị? Không chịu về một thế giới khác an lành hơn, tốt đẹp hơn, bởi vì chúng ta quá yêu thích cái ô uế này. chúng ta quá yêu thích cái ráo động này mà chúng ta chưa có cái gọi là hân tình, tức là ưa thích cái thế giới tốt đẹp của tịnh độ cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái tâm đó là cái tâm thứ hai rất quan trọng, là tín nhạo tâm. Và cái tâm thứ ba đó chúng tôi muốn nói quý vị là gì quý vị? Là dục sanh tâm. Là sao? Là cái tâm muốn muốn vãng sanh về thế giới cực lạc. À, bây giờ có rất nhiều vị giảng pháp môn tịnh độ đấy, thì cứ kéo hết tịnh độ về lại nơi tâm của mình. Tịnh độ tại tâm, tịnh độ là đây, đây là tịnh độ. Phải không quý vị? Có rất nhiều vị giảng tịnh độ như vậy, mà tôi cho rằng giảng tịnh độ như thế coi chừng là sai với tâm chỉ của giáo mục, của pháp môn. Sai với tâm chỉ của pháp môn. Bởi vì đó, người ta sợ lấn cấn, sợ mâu thuẫn với giáo lý của Đức Phật, vân vân. Cho nên người ta mới kéo hết tất cả mười phương về tại nơi cõi tâm của mình. Cho nên đó, Ấn Quang Đại Sư đã dạy đó, mượn thiền để giảng tịnh độ coi chừng là sai với tâm chỉ của pháp môn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cứ kéo hết mười phương chư Phật tất cả cõi nước về nơi tâm, cứ nói rằng hệ tâm này thanh tịnh là cõi nước thanh tịnh, mượn lời của những kinh điển khác tùy kỳ tâm tịnh tức quốc độ tịnh, vân vân. Đó là cách giảng tịnh độ không đúng với tinh thần của pháp môn. Tôi không phê bình ai quý vị ha, nhưng mà vì đến đạo tràng niệm Phật tôi phải nói một cách rất rõ ràng. Người tu tịnh độ là phải ba yếu tố: tín, nguyện và hạnh. Nhưng mà mình tu mà mình không có nguyện thì mình chẳng bao giờ mình đến được. Phải không quý vị? Cái cõi ta bà này nó sao quý vị? Nó ô uế, nó ồn ào lắm. Cho nên quý vị phải ưa thích cái thế giới tịnh độ, và quý vị phải phát nguyện sanh về trong từng ý niệm, trong từng việc làm của chúng ta. À, chúng ta phải dốc hết lòng hướng về nơi đó, chứ quý vị á, đừng có tu tập để cầu phước báo nhân thiên. Đây là điều chúng tôi đã nói rất là kỹ. Có thể là quý vị nghe quý vị chán lắm, nhưng mà đã đến giảng pháp môn tịnh độ thì tôi phải nói điều này. Ngày hôm qua vậy đó, giả sử như đó, trước lúc mạng chung mà có người đến trao cho quý vị một ngôi vua trong ba cõi này, thì quý vị phải xem đó là nhân của sự đọa lạc. Nhân của sự đọa lạc. Dù quý vị được làm vua trong ba cõi cao nhất như là vua cõi trời để thích đi chăng nữa, thì quý vị phải biết đó là nhân của sự đọa lạc. Giả sử như quý vị sắp mạng chung, quý vị phát nguyện được á, tái sanh làm người, giữ tròn ngũ giới thập thiện, chánh tín xuất gia đồng chơn nhập đạo, rồi tu tập thiền định tam muội, chứng đắc được quả vị cao tột đi nữa đó, thì chúng ta phải biết đó là duyên của sự lòng vòng. Là sự lòng vòng, chứ không phải là đi thẳng. Dù quý vị được trở lại làm người và quý vị tu tập cho nên coi như là cực kỳ miên mật, và quý vị chứng đắc quả vị cao tột đi chăng nữa, thì đó là đi lòng vòng rồi. Tại sao bây giờ mình không nguyện thẳng về tịnh độ đi mà cứ đi lòng vòng vậy? Cái cách giảng của các pháp môn khác là gì? Đối với pháp môn tịnh độ là đi lòng vòng. Mặc dù nói là thẳng đấy, nhưng mà sao quý vị? Ngay trong kiếp này đó, chúng ta phải làm gì? Phải đoạn hết tất cả những phiền não. Phải không quý vị? Phải dứt tất cả những cái nghiệp của chúng ta, thì chúng ta mới đi quý vị, mới được giải thoát. Còn pháp môn tịnh độ thì sao quý vị? Là chấp nhận đới nghiệp vãng sanh, tức là mang cái nghiệp của mình để vãng sanh về thế giới cực lạc. Ở cực lạc có tham sân si không quý vị? Có không? Có. Chứ sao không có được? Nếu không có là phi nhân quả sao? Giáo lý tịnh độ phi nhân quả sao? Tịnh độ vẫn gì quý vị? Là một chúng sinh thì có tham sân si. Bây giờ mình vãng sanh về thế cực lạc, nhưng mà mình chưa đoạn hết á tham sân si, thì mang tham sân si về đó để mình đoạn tiếp. Đúng không quý vị? Nhưng cõi giới tịnh độ là cõi bất thối, là cõi bất thối, tức là không còn bị lui sụp. Chỉ còn nếu quý vị tu tập đó theo những pháp môn khác đó, điều đó nó quá hay rồi, nó quá tuyệt rồi. Nhưng giả sử khi ngay lúc mạng chung đó mà mình chưa đoạn hết phiền não thì sao? Chưa đoạn hết nghiệp của mình thì sao? Thì mình sẽ bị đọa lại, thì mình sẽ theo duyên của mình để mình đi. Phải không quý vị? Ngài Quy Sơn á có dạy chúng ta đó: như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm từ đa đoan, trọng sứ thiên trị. Có nghĩa là sao? Giống như người bị mắc nợ đó quý vị ha. Như nhân phụ trái là giống như người bị mắc nợ đó. Bị mắc nợ thì tới khi mà gì quý vị? Tới cái lúc mà mọi người chủ nợ họ tới đó, họ đòi đó, thì á, ai mà mạnh á, là nó kéo mình đi, đi trước, gọi là cường giả tiên, tiên khiên, tâm tự đa đoan. Cái gì, cái tơ lòng của mình, cái đầu mối tâm của mình đó quý vị ha, nó nhiều mối lắm, nó phức tạp lắm. Nhưng mà chỗ nào nặng thì nó rơi xuống, xuống đó, gọi là trọng sứ thiên. Thiên thì nó nặng ở chỗ nào á, thì nó rơi xuống chỗ, chỗ đó. Lòng mình nặng chỗ nào là mình đi theo cái chỗ, chỗ đó. Nếu tham nặng thì sao quý vị? À, theo ngạ, ngạ quỷ. Tham sân si mà nặng thì tất nhiên là phải đi theo những cảnh giới của tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Phải không quý vị? Dù mình nhẹ hơn một tí, mình giữ tròn năm giới thì mình trở lại làm người, mà mình có tu thập thiện đi chăng nữa đó ha, thì mình cũng chỉ mới về tới cõi, cõi trời. Chỗ nào nặng là mình xuống chỗ, chỗ đó. Giống như người bị mắc nợ đó, ai mà họ mạnh thì họ kéo, kéo đi trước. Cái nghiệp nào của mình mạnh thì mình đi theo cái nghiệp, nghiệp đó. Mà đó, chúng ta thử rằng á, 2 tháng chúng ta tới đây, chúng ta tu á, 1 tuần lễ niệm Phật đó, thì quý vị đoạn được bao nhiêu phiền não quý vị? Đoạn được bao nhiêu phiền não? Đối với tinh thần của giáo môn, quý vị biết là các vị tu tập để chứng được Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán á, trầy vi tróc vẫy, 3 A Tăng kỳ, kỳ kiếp. Trong khi Pháp Môn Tịnh Độ cho mình rằng á, là dù chúng sinh tạo ngũ nghịch thập, thập ác, mà nếu với xưng niệm danh hiệu của Đức Phật cho đến 10 niệm thôi, thì người đó cũng được Đức Phật Di Đà tiếp dẫn vãng sanh về cực lạc. Có phải vậy không quý vị? À, cái điều nó quá đơn giản và dễ, dễ dàng như vậy thì chúng ta không làm. Xin thưa quý vị, đừng bao giờ quý vị cho rằng á, nói như vậy là phi nhân quả. Đừng bao giờ cho rằng Đức Phật nói như vậy là để khuyên răn chúng ta. Đức Phật nói như vậy là để coi như là sách tấn mình tu thôi, chứ còn thực ra như vậy thì chẳng được bao nhiêu đâu, không có. Quý vị nên nhớ rằng cõi giới cực lạc của Đức Phật Di Đà là nguyện độ. Mà cái nguyện quan trọng nhất trong 48 lời nguyện của Đức Phật là nguyện thứ 18, là nguyện mà chúng tôi vừa trình bày quý vị đó. Nếu người á, mà chuyên danh xưng danh hiệu Phật á, cho đến 10 niệm thôi thì người đó cũng sẽ được vãng sanh. Nếu mà không vãng sanh được đó, thì ta sẽ không thành chánh, chánh giác. Không thành, không thành Phật. Đức Phật thành Phật chưa quý vị? Thành rồi. Cho nên cái lời nguyện đó thì chắc chắn là đúng. Thế mà chúng ta đó là cứ bị phân vân, rồi bị cái lý luận của mình nó làm cho mình bị lợn cợn. Phải không quý vị? Chứ còn đó, ngay trong đời này mà nếu quý vị không buông xả được đấy, thì điều đó nó nguy hiểm. Không, quý vị không đoạn hết được phiền não đấy, thì khi tử thần nó đến đó, nó dắt quý vị đi bất kỳ lúc nào quý vị không biết. Chi bằng chúng ta hãy có một lời nguyện thật là vững chãi, cho nên chúng ta làm bất kỳ việc gì chúng ta cũng đều hồi hướng về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà cả. Người tu pháp môn tịnh độ đấy thì có phải là người tu thiện nghiệp không quý vị? Có phải người tu thiện nghiệp không? Đây là cái điều mà chúng tôi nhắc rất là kỹ với quý vị đó. Thiện nghiệp và tịnh nghiệp là 2 thứ khác nhau. Thiện nghiệp và tịnh nghiệp là 2 thứ khác nhau. Có nhiều Phật tử đó, xin lỗi, ngay cả quý thầy đó, là tu á, là lo tu thiện, tu thiện nghiệp, không lo tu tịnh nghiệp. Thiện nghiệp tức là cái nhân của gì quý vị? Của phước báo trời người. Phải không quý vị? Cái nhân của phước báo trời người, phước báo cõi trời cõi người thì đã hết sanh tử phiền não chưa quý vị? Chưa hết. Mà hưởng phước báo thì sao quý vị? Hết phước báo thì sẽ bị đọa lạc. Cái điều này quý Phật tử ai cũng biết cả rồi. Cho nên á, ngay trong tịnh á là đã có thiện. Mà đừng có bỏ tịnh để chuyên lo cái thiện. Bởi vì phước báo là gì quý vị? Là cái duyên của sự đọa lạc. Cái điều này là một cái điều mà khi tôi phải đắn đo lắm, tôi nghĩ là tôi mới dám nói với quý vị. Tôi đến đây nhiều lần lắm rồi, hôm nay chúng tôi mới dám nói với quý vị. Bởi vì nói như vậy đó, vô tình chúng ta đoạn đi cái gì quý vị? Cái thiện nghiệp của quý vị là vô lý, phải không quý vị? thực sự ra quý vị đi làm từ thiện rất là tốt, quý vị làm phước rất là tốt. Cái điều đó không ai bác cả, cái đó thì sẽ có phước báo. Nhưng á, giả sử như vì phước báo quý vị lớn quá mà quý vị trú trong á, cảnh giới của nhân thiên đó, thì coi chừng đó là cái duyên của Sì Đà Lạt. Người tu tịnh độ đấy thì ngay trong tịnh nghiệp của mình đã đầy đủ phước báo. Phước báo của cái gì, của xưng niệm một câu A Di Đà Phật nó lớn kinh khủng lắm quý vị ha. Dù quý vị bỏ bạc tỷ ra, quý vị đi cúng dường, làm từ thiện, giúp trẻ em nghèo, trại mồ côi vân vân, điều đó thì quá tốt rồi. Nhưng mà chỉ sợ rằng tâm quý vị bị duyên với phước, phước báo quý vị sẽ bị đọa lạc, công đức quý vị không có được bao bao nhiêu. Bởi vì phước báo thì chỉ là hữu lậu, chỉ có công đức niệm Phật mới là công đức vô lậu. Đây là cái điều chúng tôi nhắc rất là kỹ quý vị. Có nhiều người đó cứ nói tới tu á, là ăn rồi cứ là đi chạy dài, chạy suốt, chạy hết nơi này, chạy hết nơi kia, làm biết bao nhiêu những chuyện tốt đẹp. Điều đó tốt thôi, nhưng nó coi chừng đó, nếu chúng ta không biết quy hướng về tịnh độ, hồi hướng về tịnh độ đó, thì chúng ta sẽ bị đọa lạc do cái phước báo của chính chúng ta. Ngày xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, từ bên Ấn Độ qua Trung Quốc gặp vua Lương Võ Đế. Quý vị có nhớ câu chuyện này không ạ? Vua Lương Võ Đế mới nói rằng trẫm trong suốt 3 tháng an cư kiết hạ, cúng dường cho 5.000 vị tỳ kheo, gọi là tứ sự cúng dường đó, không? Từ thức ăn nè, rồi y phục nè, rồi giường tòa nè, rồi thuốc men nè, gọi là tứ sự cúng dường đó. Như vậy có phước báo, có công đức gì không? Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma nói sao quý vị? Không có công đức gì cả, không có công đức gì cả. Thì vua Lương Bồ Đế không nhận được ý chỉ này, cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma mới đi về phía nam, là lên chùa Thiếu Lâm ở núi Tung Sơn, quay mặt vào vách chính chỉ nằm đợi tới khi tổ Hệ Khả đó xuất hiện cầu pháp đó, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới gì quý vị, mới truyền pháp cho Hệ Khả. Bởi vì sao mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nói với Lương Bồ Đế là không có công đức gì cả? Bởi vì nếu cúng dường đó thấy không, dù là lớn lao như thế nào thì chăng nữa cũng chỉ là cái phước báo hữu lậu, lậu tức là rò rỉ đó quý vị ha. Là dù phước báo có lớn có nhiều bao nhiêu chăng nữa thì nó cũng sẽ chạy hết, nó cũng sẽ hết. Chỉ có đó tu tập thì mới có được cái công đức vô lậu. Và sự tu tập của pháp môn chúng ta đang tu niệm đó là xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, rất là đơn giản như vậy thôi. Cho nên ngài Ngẫu Ích có dạy rằng được vãng sanh hay không là hoàn toàn do tín và nguyện. Còn vãng sanh ở địa vị cao hay là thấp là do hạnh có chuyên nhất hay là không. Cho nên tôi muốn nói với các vị trong đạo tràng này, dù quý vị có niệm Phật đến chữ nhất tâm bất loạn mà quý vị thiếu nguyện thì quý vị vẫn không thể nào vãng sanh. Bây giờ chúng quý vị muốn đi Sài Gòn phải không ạ? Bây giờ ở chùa Hoằng Pháp này quý vị muốn đi chợ Bến Thành thì sao quý vị? Sáng nay tôi đi chợ Bến Thành. Hay quý vị muốn đi Đà Lạt thì sao? Sáng nay tôi đi Đà Lạt. Tôi sẽ đi Đà Lạt, bằng mọi giá tôi sẽ đi Đà Lạt vào sáng nay. Chẳng hạn như vậy, đó là gì quý vị? Đó là nguyện. Chứ còn quý vị đó là thôi bây giờ tôi đi. Thì dù quý vị có xách sách ra ngõ rồi đó, mà thay vì đi Đà Lạt, quý vị đón xe đi xuống Tây Ninh thì sao? Vì mình không có nguyện thì mình sẽ đón xe mình đi lầm thôi, đi lạc thôi. Thì dù quý vị có đi nhanh như thế nào đi nữa, có đi xa như thế nào đi nữa, càng đi càng bậy, càng đi càng xa với thế giới của Phật. Cho nên cái nguyện quý vị thấy quan trọng không? Quý vị làm sao cho đời sống của mình á, thì cái nguyện nó quyện vào trong đời sống của mình, làm bất kỳ việc gì, dù là thiện nghiệp cũng tốt thôi phải không quý vị? Là để làm gì quý vị? Để hồi hướng về kiệt là, chứ không phải để tìm một chút danh vị nào ở cõi ta bà này, hay là để trụ lại ta bà này để làm cái việc gì cả. Cái chuyện mà chư Phật đó sau khi thành tựu quả bồ đề của mình rồi quay trở lại để hóa độ chúng sinh á, việc đó việc khác. Bây giờ mình là kẻ gì quý vị? Đầy dĩ đây nè, giữa biển khổ tam giới. Bây giờ nếu mà mình không lo đó, coi như là vượt lên trên bờ giải thoát đó, thì mình sẽ bị sóng nó nhận chìm ngay tức khắc nè. Cho nên khoan nói tới cái chuyện mà quay trở lại ta bà để độ chúng sinh đã.
Quý vị tới lúc đó mà đạt tới cảnh giới đó rồi thì chắc chắn quý vị sẽ quay lại thôi. Chuyện đó không nói, nhưng mà bây giờ khoan nói chuyện quay lại đã. Nói chuyện vượt qua cái đã. Cái thân này nó khổ lắm quý vị ha. Mà trong khi đó quý vị người tu tịnh độ thì quý vị biết là quỷ vô thường có thể đến với mình bất kỳ lúc, lúc nào. À, đến với mình bất kỳ lúc nào. Cho nên đó, nếu mà chúng ta không chuẩn bị cho mình một cái hướng đi đó, thì sao quý vị? Khi quỷ vô thường tới mình chưa biết mình đi đâu. Người có nguyện rồi đó quý vị ha, không sợ. Bởi vì làm việc gì cũng hướng về đó cả. Cho một người ăn may một đồng bạc, Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình nghĩ rằng á, cái cho đó đó để làm gì quý vị? Để được sanh về tịnh độ. À, là bất kỳ một điều phước thiện nào để hồi hướng về tịnh độ, đó mới thực sự là nguyện. Đó, cả cuộc đời của mình chỉ để hướng về đó mới là nguyện. Chứ còn quý vị tín thì tôi tin là quý vị có đấy. Hạnh thì chắc chắn là quý vị cũng đã có hoặc là ít là nhiều, nhưng mà nguyện thì chúng ta chưa thực sự phát. Tôi lặp đi lặp lại chỉ một chữ này thôi quý vị ạ. Nguyện thì chúng ta chưa thực sự phát. Bởi vì sao vậy? Chúng ta yêu thích cái ta bà này quá. Yêu thích cái ta bà này quá. Trong bản sanh luận chú có dạy đó, nguyện làm cho thành tựu lực, lực làm cho thành tựu nguyện, lực không luống uổng, nguyện chẳng lập xuông, lực nguyện rốt ráo phù hợp nhau nên thành tựu. À, cái mà chúng tôi muốn nói với quý vị là cái nguyện lực. Tức là sao quý vị? Nơi cái nguyện của quý vị không phải chỉ đọc trên miệng bằng một vài câu kệ đằng sau cái khóa tu của mình, mà nguyện chúng ta tức là phải nguyện vào trong câu niệm Phật của chúng ta. Nguyện vào trong câu niệm Phật của chúng ta, trong từng ý niệm của chúng ta luôn luôn hướng về cực lạc thì chúng ta mới về đã được. Chứ còn quý vị dù đạt được nhất tâm mà quý vị không nguyện thì không ăn thua gì cả. Có người hỏi tôi đó là niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó nó dài quá. Mình niệm có bốn chữ thôi, A Di Đà Phật thôi, thì có phải gọn hơn không? À, nó tâm nó khỏi bị vướng víu nhiều hơn không? Mà họ có được không? Có người hỏi tôi như vậy. Hình như ở bên Mỹ đó, tôi qua đó tôi có nghe là người ta niệm có những đạo tràng họ chỉ niệm có bốn chữ A Di Đà Đà Phật thôi. Họ nói Nam Mô chỉ cho nó dài dòng, bốn chữ đó là đủ rồi. Được không quý vị? Được không? Đây cũng là một vấn đề quan trọng đó nha. Đây cũng là một vấn đề rất là quan trọng đó. Chứ không phải chuyện chê đâu. Chư Tổ đã dạy mình là niệm Nam Mô A Di Đà Đà Phật 6 chữ gọi là lục tự hồng danh. A Di Đà Phật là gì quý vị? Là vô lượng thọ, là vô lượng quang, là gì 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 đó. Bao nhiêu người giải thích đó. Còn Nam Mô có nghĩa là gì? Nam Mô có nghĩa là quy mạng, là đảnh lễ, là xin quay về, xin hướng về. Trong A Di Đà Phật có tín có hạnh, nhưng á Nam Mô chính là nguyện. Nếu không có nguyện thì á tín và hạnh đó cũng không có, không thể giúp chúng ta vãng sanh được. Cho nên Nam Mô tức là con xin quy mạng, con xin quay về với thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Di Đà. Cho nên niệm một cách đầy đủ là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không quý vị? Có khi giảng hạnh đó thì tôi sẽ nói hạnh không? À, khi nói tín thì sẽ nói tín không? Nhưng nói một cách đầy đủ là phải Nam Mô A Di Đà Phật. Là con xin quy mạng, con xin quay về, con xin nương tựa, con xin vãng sanh về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Phải đầy đủ như vậy mới gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì đã nói là tịnh độ là phải đòi hỏi ba điều kiện mà. Tín nguyện hạnh mà. Có tín không mà không nguyện làm gì? Có hạnh không mà không nguyện thì làm gì? Thì người như thế trong thế gian không phải là không có, nhưng mà thực sự như vậy á, mình không có nơi để quy hướng về thì mình sẽ bị gì quý vị? Sẽ bị dễ bị những cái duyên khác đó lưu lạc. Dù cái duyên đó là cái duyên quý vị tu hành xuất gia thanh tịnh đi chăng nữa, cũng là cái duyên chạy lòng vòng. Mà vì sao quý vị không nguyện? Bởi vì á, hầu hết chúng ta đem cái trí năng, cái kiến giải phân biệt tầm thường của chúng ta đó để chúng ta hiểu về thế giới đó. Có nhiều vị giảng tịnh độ đó nói rằng chỉ có cái tự tánh Di Đà, chứ không có một cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, không có một cái thân của Đức Phật A Di Di Đà. Nói một cách dễ hiểu là cái tự tướng Di Đà đó, hoặc không có cái tướng đó. Cho nên người ta tin, người ta vẫn niệm Phật để làm gì quý vị? Để an trụ trong tự tánh Di Đà. Chứ còn làm gì có một cái cõi nước nào nằm ngoài cái cõi tâm này mà về. Làm gì có một cái ông Phật nào bằng hình danh sắc tướng rồi người ta vinh vào những kinh điển của Đại Thừa. Chẳng hạn như ta mượn một câu kệ của Kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Phải không quý vị? Nếu người nào đó mà vì nhìn Như Lai quá, qua hình danh sắc tướng đó, thì người đó không bao giờ thấy được như Như Lai, mà người đó đang làm tà đạo. Cho nên mấy cái ông thầy mà dạy cho các Phật tử tu niệm Phật A Di Đà để về thế giới Cực Lạc đó, mà ông thầy đó đang dạy Phật tử tu tà. Tu tà trái với tinh thần của Kinh Kim Cang. Thì bây giờ dù người ta nói như vậy đó, thì sao quý vị? Thì sao? Quý vị có bị lung lạc không? Không, không lung lạc, kệ đó. Đại sư Thiền Đạo đó, tổ thứ hai của Tâm Tịnh Độ đó, một vị coi như là hoàn thiện cái pháp môn Tịnh Độ đó, Ngài nói một cái điều mà tôi đọc tôi nghe cũng đúng luôn. Giả sử như đó, chư Phật Bồ Tát trong mười phương hiện đến trước mặt bảo rằng không có Cực Lạc đâu, thì cũng đừng tin mấy ông. Đừng tin họ. Bởi vì sao vậy? Phật thì làm gì có nói như vậy. Và đó chỉ là những vọng tưởng của mình nghĩ ra thôi. Quý vị ha, đó là ma đấy. Ma nó có thể hiện làm được Phật được không quý vị? Được chứ, ma nó có ngũ thần thông mà quý vị ha. Có một vị thiền sư á, có một ma ba tuần đó là tôi có thể hiện ra thực thanh tướng của chư Phật á. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình đó, hào quang sáng lạng đó. Thì thiền sư này không tin, nó là bây giờ con sẽ hiện ra cho ngài coi. Nhưng mà con chỉ xin ngài một điều là hễ thấy mà Phật xuất hiện đó, ngài đừng có đảnh lễ mà con tổ phước. Ngài đừng có tưởng Phật đảnh lễ mà con tổ phước. Vừa nói xong coi như là hiện ra tướng Đức Phật đi ngờ ngờ như vậy, hào quang chiếu diệu tốt đẹp như vậy. Ma nó có thể hiện ra Phật được mà quý vị. Cho nên ngài Thiền Đạo nói là bây giờ dù chư Phật chư Bồ Tát trong mười phương hiện ra mà nói quý vị không có Cực Lạc đâu, thì quý vị cũng đừng tin. Dù là Phật nói đó, đừng tin. Bây giờ mình tu Tịnh Độ thì mình tin pháp môn Tịnh Độ và lòng phải quyết như vậy. Còn lý luận thế gian thì sao quý vị? Lý luận hoài cũng không xong. Chúng ta không cần phải đối thoại với bất kỳ ai cả. Chúng ta cũng không cần lý luận là đúng hay sai cả, hay là người ta có nói, ngay cả quý thầy có dạy rằng Di Đà là tự tánh, chỉ có tự tánh Di Đà thôi chứ không có Đức Phật A Di Di Đà, không có cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, thì họ nói gì thì nói, mình vẫn á tin là có. Tin rồi thì làm gì quý vị? Phải nguyện sanh về, và muốn sanh về như thế nào đó thì chúng ta phải thực hành pháp môn niệm Phật. Bây giờ tôi muốn nói với quý vị một điều này, giả sử quý vị không niệm Phật đi chăng nữa, thấy không? Lai rai vài câu thôi chăng nữa, thấy không? Mà quý vị có tin và có nguyện thì quý vị vẫn được vãng sanh. Tôi nói như vậy có sai với pháp môn không? Đức Phật dạy là dù tạo ngũ nghịch thập ác, phải không quý vị? Mình niệm 10 câu thì vẫn được vãng sanh. Quý vị đừng có nói là ông thầy Nguyễn Hiền này nói láo, tôi nói theo Thánh Vô Lượng thôi. Quý vị cứ tin như vậy đi, quý vị tin và nguyện thì quý vị sẽ được vãng sanh, mà không nguyện thì không được. Tôi đã dẫn cái lời của đại sư Ngẫu Ích hồi nãy đó. Tín và nguyện là quyết định để việc vãng sanh hay không vãng vãng sanh. Còn hạnh á chỉ là vấn đề đó, vãng sanh cao hay là thấp, hoặc là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, gọi là cửu phẩm liên hoa đó, phải không quý vị? Quý vị nhắm vào cái chỗ nào? Quý vị nhắm vào cái chỗ nào? Thượng hay hạ? Hả? Không, quan trọng cái chuyện đó cũng quan trọng lắm ha. Quý vị nhắm vào thượng hay hạ? Hả? Bây giờ mình chưa biết thượng hay hạ, nhưng mà quyết định là phải vãng sanh. Quyết định là phải vãng sanh. Nhưng mà tôi nói quý vị không phải là ngũ nghịch thập ác đâu nhé. Quý vị mà đã đến ngồi tại đạo tràng hằng pháp này là quý vị đã có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với pháp pháp môn rồi, quý vị biết tin đến ngồi đây niệm Phật. Cho nên quý vị đừng có nhắm vào cái hạ phẩm nó làm gì, không quý vị? Mình cứ nhắm vào cái thượng đây nè, và lại nó không được nó cũng rớt xuống cái trung, không quý vị? Chuyện chi mà ở dưới hạ là nó rớt luôn thì sao? Thôi mình cứ nhắm cái cao cao cũng được, không sao cả. Quý vị là những người có căn cơ với pháp môn, đã nhiều đời nhiều kiếp huân tập với pháp môn này rồi, chứ không dễ gì mà quý vị có thể tin và nguyện được đâu quý vị. Phước báo nhiều đời lắm quý vị ha. Xin lỗi quý vị, có nhiều người tu hành, xuất gia tu hành nè, suốt mấy chục năm nhưng mà không tin cái đó. Không tin cái đó, tin không nổi. À, mà bởi vì sao vậy quý vị? Bởi vì kẹt trong lý luận đó cho nên không tin. Bây giờ mình cứ là A-di-đà Phật, tôi sẽ về đó. Ai có nói rằng á, quý vị như vậy là yếm thế, là chán đời gì đó, không sao cả. Có sao đâu, có ảnh hưởng gì mình đâu. Đôi lúc sẽ mắc mặt, đôi lúc sẽ quê rồi chẳng hạn như vậy. À, bởi vì á, người ta không nhận thức được cái đau khổ của cuộc đời này. Cho nên người ta thấy cuộc đời này vui quá mà. Cuộc đời này đáng ca ngợi quá. Tại sao không ở lại đây để hóa độ chúng sinh? Tại sao không ở lại đây để mà tiếp tục làm những việc tốt đẹp cho đời, cho đạo, mà lại chạy trốn về cái cõi nước nào đó? Thấy không? Nói như vậy là bây giờ họ có lý luận gì thì không cần biết. Chúng ta vẫn nguyện sanh. Sanh về. À, có vị nói rằng chỉ có tự tánh Di Đà chứ không có Đức Phật A Di Đà. Tôi đã kể cho quý vị nghe một lần ở đạo tràng này rồi. Có một vị thiền sư đó là tin có cái tự tánh Di Đà đó. Thế thì sao quý vị? Coi như là không chịu niệm Phật A Di Đà, mà làm sao trụ cái tâm mình trong cái tự tánh thanh tịnh bình đẳng á. Cái tự tánh đó là cái sự thanh tịnh bình đẳng, không lớn không nhỏ, không đến không đi, không thiện không ác. Đó là một thế giới hào quang sáng chói. Đó là một thế giới coi như là thanh tịnh, không hề gờ một chút phiền phiền não. Tâm của họ đạt được đến chỗ an trụ trong cái tự tánh đó, nhưng mà không tin có một cái hình tướng Đức Phật A Di Đà. Thế là có một hòa thượng đến nằm mãi trên giường bệnh mà không đi được quý vị, gần chết rồi mà nằm hoài cả tháng như vậy không đi được. Thì hòa thượng đến mới gõ lên đầu giường á, à, tự tánh Di Đà và Đức Phật A Di Đà là một hay là hai, nói mau. Đập đến đầu giường á, tự tánh Di Đà và Đức Phật Di Đà là một hay là hai, nói mau. Thì tự nhiên vị đó mới giật mình, rồi bắt đầu mới chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Đà Phật, là tự nhiên đi luôn, đi luôn. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì có cái chỗ để mà nương, có cái tướng để mà bám. Tôi đã nói với quý vị đạo tràng này nhiều lần rồi, không thể nào bỏ sự để theo lý, không thể nào bỏ tướng để theo tánh, phải không quý vị? À, phải tùng tướng nhập cho tánh, phải nương vào cái tướng mới đi vào tánh. Thế giới Cực Lạc là tướng, Đức Phật A Di Đà là tướng, thì mình phải nương vào cái tướng mình mới thể nhập vào cái tự tánh gì Di Đà, cái mà gọi là vô lượng thọ vô lượng quang đấy. Chứ còn không có cái gì để bám thì làm sao để vào quý vị? Không có chỗ để vào. Mình là người tu đó, thấy không? Thì mình có phải có một cái nơi để mình đến, chứ đừng có nói đoạn sạch phiền não hay đạt được nhất tâm là được đâu. Đừng có ảo tưởng như thế. Dù ai giảng như thế chúng ta cũng cần nghe. Tôi nói thật là chúng ta phải có một chỗ để chúng ta đến đàng hoàng. À, các vị tổ sư từ Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền cho đến ba đời mười phương chư Phật đều phải phát nguyện cả, đều phải nương vào nguyện thì mới thành tựu được đạo nghiệp của mình. Không có nguyện thì không thể nào được cái gì cả. Cho nên nguyện là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong pháp môn. Chứ chúng ta hầu hết là chúng ta cứ nói tính với hạnh mà chúng ta bỏ quên cái chỗ này đi. Cho nên hôm nay chúng tôi tới, chúng tôi xoáy cái chỗ này cho quý vị. Tôi có làm bài kệ để tán dương hòa thượng tôn sư bổn sư của chúng tôi đó. Giảng kinh kiến từ tố truy y, niệm Phật vô thanh giả thị thùy, hốt văn diêm lão môn tiền khiếu, A Di Đà Phật ngã tây quy. À, tôi viết cái bài kệ như vậy. Tức là sao quý vị? Cả đời ngài đó giảng kinh nè, rồi xây chùa các viện nè, làm chỗ nương tựa cho bao nhiêu là kẻ tăng người tục, gọi là giảng kinh kiến từ tố truy y đó. Tố tức là chỉ cho cư sĩ đó ha, truy tức là chỉ cho hàng xuất gia đó. Giảng kinh kiến từ tố truy y, niệm Phật vô thanh giả thị thùy, cái người niệm Phật không thành tiếng đó là ai vậy? Đây là một câu hỏi, phải không quý vị? Luôn luôn chúng ta tu tập, chúng ta phải nhìn thấy mình, phải nhận ra mình đang làm gì, mình đang là ai, mình đang ở đâu, mình phải tự biết đấy. Chứ đừng có ảo tưởng ha. Chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta ảo tưởng về mình và thế giới của mình là một điều nguy hiểm. Chúng ta phải rõ ràng. Hốt văn diêm lão môn tiền khiếu. Thình lình nó tự nhiên nghe diêm lão tức là gì quý vị? Là lão diêm vương đó, là quỷ vô thường đó, là thần chết đó, ông gõ cửa trước ngõ đó. Thì sao? Bây giờ mình sao đây? Mình bây giờ mình tu tịnh độ rồi sao đây? Di Vương mà tới gõ cốc cốc cốc, A Di Đà Phật, chào Di Vương nha, tôi có chỗ đi rồi, tôi đi. A Di Đà Phật, tôi đi về Tây Phương. Chết rắn. À không quý vị? À, Hút Văn Diêm Lão Môn Tiền Khiếu, A Di Đà Phật ngã Tây Quy. Thình lình nghe Di Vương gõ cửa đằng trước, A Di Đà Phật. À ông mới tới hả? Ừ, ông chơi nha, tôi đi về Tây Phương à. Tôi không theo ông. Còn nếu mình không có chỗ để đi rồi thì sao quý vị? Chắc chắn là họ sẽ kéo mình đi. Kéo mình theo cái nghiệp để mà đi. Chứ còn tu tịnh độ dù nghiệp còn đi chăng nữa đó, thì trong giáo môn dạy chúng ta là đới nghiệp vãng sanh, mang cái nghiệp này về Tây Phương tiếp tục. Còn mình chưa biết á là mình sẽ đi đâu thì sao? Thì Di Vương nó kéo mình, phải không quý vị? Di Vương kéo chỗ nào nặng thì mình rơi xuống. Nghiệp mình nặng chỗ nào thì mình theo chỗ nấy thôi. Còn mình đã có chỗ rồi thì sao? Thì Di Vương tới kẻ chứ. Có sao đâu quý vị? Mình đã có nguyện rồi, cho nên mình làm sao đó cái nguyện mình cho vững vàng để thành tựu được. Đây là bài kệ tôi xưng tán hòa thượng của tôi đấy. Giảng kinh kiến từ tố truy y, niệm Phật vô thanh giả thị thì, Hút Văn Diêm Lão Môn Tiền Khiếu, A Di Đà Phật ngã Tây Quy. Chợt nghe đó, lão Diêm Vương gõ cửa đằng trước, A Di Đà Phật, chào Diêm Vương nghe, tôi đi à. Mình có chỗ của mình rồi. À, chỉ đâu mà buộc ngang trời, thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ. Thuốc ở đâu mà chữa cho người mà lẳng lơ quý vị? Tức là đại khái chẳng biết mình á đi đâu, mình tu để làm gì, mình tu mình sẽ về đâu, mình không biết, phải không quý vị? Cho nên á, thực sự ra nếu mà cho rằng sự tu tập á là tự lực đó là sai lầm đấy. Mình tự lực nổi không quý vị? Không tự lực nổi. Hết thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, nhưng pháp môn tịnh độ thì chuyên cậy vào Phật lực. Các pháp môn khác hết sạch hoặc nghiệp mới liễu sanh thoát tử, pháp môn tịnh độ đới nghiệp vãng sanh liền dự vào dòng thánh. Quý vị nên nhớ như vậy ha. Bản thân mình không thể nào tự gượng nổi, thì mình mượn Phật lực, nương vào Phật lực để mình đi. Muốn gì, muốn khế hợp với Phật lực thì sao quý vị? Thì mình phải có nguyện, nguyện lực. Cái nguyện mình phải cho sâu, cho nên trong đời sống hàng ngày chỗ nào chúng ta cũng nguyện cả, chỗ nào chúng ta cũng hướng về với thế giới cực lạc cả, thì tự nhiên đó sự tu tập chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng. Chúng ta niệm một câu là một câu đó thuộc về cực lạc, chứ không phải niệm Ta Bà, không phải niệm Ta Bà. Mà chúng ta niệm Ta Bà nhiều quá, dù miệng chúng ta là A Di Đà Phật, nhưng để hướng về Ta Bà. Bởi vì mình cho rằng niệm A Di Đà Phật để làm gì quý vị? Để được cái gì? Được sự nhẹ nhàng, được sự thảnh thơi trong thế giới này vân vân á, mà chúng ta không có dốc lòng đem cái câu này để hướng trọn về cực lạc. Hết sức nguy hiểm quý vị ha. Cho nên hồi nãy chúng tôi nói đó, nguyện đó nó làm thành tựu cái lực á, nó làm thành tựu cái nguyện đó. Cho nên khi quý vị đã có nguyện rồi, câu niệm Phật quý vị tự nhiên sẽ có một cái năng lực lớn, nó sẽ có năng lượng lớn. Còn không á, quý vị thả một cái câu A Di Đà Phật vào trong khoảng không đó, không biết nó sẽ rớt vào đâu, không chẳng biết nó hướng về đâu thì nguy hiểm lắm. Mà khi quý vị đã có nguyện rồi thì tự nhiên cái câu A Di Đà Phật quý vị nó sẽ có lực rõ ràng, nó mạnh mẽ lên, phải không quý vị? Cái điều mà chúng tôi nói nó rất đơn giản, nhưng quý vị về quý vị chiêm nghiệm quý vị thấy đi, quý vị sẽ nhận ra được. À, lạ lắm, tự nhiên cái nguyện của mình nó làm cho cái câu A Di Đà Phật của mình nó có một lực rõ ràng, bởi vì nó có chỗ để nó gieo vào quý vị. Còn mình không biết gieo vào đâu á, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà không biết cái câu này nó đi về đâu, thì rõ ràng giống như vẹt, mà vẹt nói thôi. Thì mình phải biết hướng cái câu này về chỗ nào chứ. Cái hướng hoài cái Ta Bà này làm gì quý vị? À, nói Ta Bà khổ mà quý vị thấy vui, quý vị chúng ta cũng chưa dễ gì nhìn nhận thấy được Ta Bà này là khổ đâu. Cái đây là Phật dạy chúng ta như vậy, chúng ta nghe như vậy. Nếu chúng ta có tin Phật, quý vị tin không quý vị? À, tin thì phải nghe Phật. Chứ giờ mà tôi bảo quý vị là cuộc đời này khổ lắm là quý vị không tin đâu. Tôi nói thật đấy. À, chúng ta, đây là vấn đề thuộc về nhận thức thôi. Tôi đã nói quý vị là hôm nay tôi không cho quý vị một kiến thức nào hết á. Tôi chỉ á, hướng dẫn cái nhận thức của quý vị để chúng ta nhìn vấn đề cho nó rõ ràng. Chúng ta nói cuộc đời này là khổ à? Chúng ta không thấy khổ. Chúng ta nói cuộc đời này là dơ bẩn à? Quý vị không thấy dơ. Dơ bẩn quý vị thấy nó sạch. Cho nên trong kinh mới dạy là chỉ có bậc thánh thanh tịnh vô lậu mới nhận thức được cuộc đời này là khổ. Còn mình thấy là sao quý vị? Vui quá, vui quá. Có bà Phật tử, bà dắt đưa thằng con trai thiệt là đẹp trai, bà lên bà gặp tôi, bà nói thầy ơi thầy, sao thấy thầy sướng quá, thầy đi tu sao mà sung sướng quá, con ở nhà nó khổ quá, cái thằng con nó quậy quá, nó khổ con chịu không nổi. À, tôi nói vậy hả, cho nó đi tu với tôi đi. Bà nói không, để nó nhàn lấy vợ với thầy, à, để nối dõi tông đường với thầy. Thì rõ ràng bà có thấy khổ không quý vị? Bà thấy cho nó lấy vợ đó là vui, bà thấy đi tu là khổ. Thế mà bà làm bộ bà lên bà nói với tôi là thầy tu sao sướng quá, còn con nó khổ quá. Nói cái miệng vậy thôi, chứ thực ra là cái nhận thức của họ đời mới là vui. Cho nên nó phải lo cho nó cưới vợ, rồi cầu chúc nó là trăm năm hạnh phúc. Phải không quý vị? Thấy cái đó là vui. Chúng sinh là thấy ta bà là vui, chứ không thấy khổ. Quý vị thấy khổ không? Hả? Nói cho vui cái miệng vậy thôi. À, bây giờ đem tất cả sự cám dỗ của cuộc đời mà thảy ra trước mắt quý vị á, là sẽ biết là quý vị thấy khổ hay thấy vui. Thấy tiền là sáng rưng con mắt lên, phải không quý vị? Thấy danh vọng là coi như là sáng rưng con mắt lên. Cho nên chư tổ mới dạy là chỉ có bậc thánh thanh tịnh vô lậu mới nhận thức được cuộc đời này là khổ. Trong tứ diệu đế đó, Đức Phật đã 3 lần chuyển pháp luân, quý vị đã nhớ hả? Thị chuyển, khuyến chuyển, rồi chứng chuyển. Tức là sao quý vị? Chỉ ra, rồi khuyên răng, rồi chứng minh để cho thấy cuộc đời là khổ, mà thực ra mình cũng thấy. Cho nên khổ, tứ diệu đế đó còn gọi là tứ thánh đế. Khổ đế còn gọi là khổ thánh đế. Có nghĩa là sao quý vị? Đó là nhận thức của bậc thánh. Chứ còn cả phàm phu như mình là mình thấy vui khang à. Thiệt sự như vậy đó hả? Ngồi trong đạo tràng này thì còn có thể ẩm mừ rồi được ha. Thật ra ra ngoài bắt đầu những sự cám dỗ của gì? Của ngoại trần là tự nhiên mình bị cuốn theo. Mình cuốn theo không phải là bởi vì mình không biết, nhưng mà đó là chính là quý vị, mình thấy nó vui quá cho nên mình bị theo. Của sắc, của tài, của danh, của thực, của thùy. Phải không quý vị? Cũng như tất cả mọi sự cám dỗ trong cuộc đời này, chúng ta cứ bị lao vào như vậy. À, mở miệng ra thì cái nói yêu là khổ, phải không quý vị? Mà có ai dám không yêu không? Tôi cũng không dám nữa. Thật sự như vậy á. Mà mở miệng ra thì cái nói yêu là khổ, thật ra mà ai lao vào hết trơn á. Lạ vậy chứ hả? Những cái ước vọng rất là nhỏ nhoi đó, mà nhiều khi trong cuộc đời này người ta phải như là quên hết cuộc đời này luôn, để đó đâm đầu vào trong những cái ước vọng rất là tầm thường, rất là nhỏ nhoi luôn. Có một cái anh chàng nọ đó, một chàng thi sĩ nọ, ước vọng chỉ làm gì quý vị? Chỉ tỏ tình với người yêu mình để cho người yêu hiểu được cái lòng mình thôi, mà coi như không biết cách nào hết á, nhát quá mà. Cho nên ao ước gì quý vị biết không? Ao ước cho người yêu mình chết chi quý vị biết không? Ra chôn người đó rồi bắt đầu ra ngoài mộ rồi tỏ tình, ngồi ngây dại sầu dưới cây liễu rủ. Anh không uống, không ăn, không ngủ, anh khóc than khóc đến bao giờ? Nước mắt anh lầy lội cả nắm mồ, nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo. Rồi anh chết sầu, chết héo. Thân hình anh thất thểu dõi hồn em. Và ở đâu kia, ở cõi đời đêm, chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa. À, quý vị? Tức là si tình đến cái mức mà chỉ muốn tỏ tình cho người yêu mình biết thôi đó, mà coi như là ước vọng một cách ngông cuồng như vậy đó. Thật ra cuộc đời này tất cả chúng ta đều như vậy quý vị. Chúng ta ước vọng những cái chuyện rất là với cái nhìn của các bậc thánh đó, họ nhìn họ thấy rất là buồn cười. Bởi vì chúng ta cứ đâm đầu vào những cái chuyện không đâu vào đâu. Mà đó, gì, tam đồ đó, chúng ta tưởng tượng là chúng ta đã trôi lăn bao nhiêu kiếp rồi quý vị. Là người tu Pháp Môn Tịnh Độ phải nhận thức được sự bèo bọt của thân phận mình. Trong tam giới này, nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta không biết là chúng ta đã chui vào bào thai con gì rồi. Con heo, con chó, con bò, con trâu, chúng ta chui vào không biết bao nhiêu lần rồi. Chúng ta làm con bao nhiêu người rồi. Chúng ta làm khổ không biết bao nhiêu người rồi. Đừng tưởng rằng chúng ta đem hạnh phúc để cho người khác quý vị. Chúng ta làm khổ người ta đấy thôi. À, quý vị có làm cho chồng quý vị được vui không? Quý vị có làm cho con quý vị được vui không? Thật ra chúng ta làm khổ cho nhau hết trơn đó quý vị. Thực sự như vậy. Nếu mà quý vị mơ tưởng gì ở cuộc đời này, thực sự là chúng ta làm khổ cho nhau thôi. Chúng ta có mặt trên cuộc đời để làm khổ cho nhau, chứ không phải để làm vui cho nhau, làm tốt đẹp cho nhau. Thực sự như vậy đấy. Chúng ta ảo tưởng rằng mấy đứa con mình nhờ mình nuôi nó đó mà bây giờ mới được ăn học như vậy. Chúng ta tưởng đâu là nhờ ông chồng mình, là nhờ mình nó bây giờ ông mới ra như vậy. Thật ra chúng ta làm khổ cho nhau hết. Cái điều này từ quý vị về, quý vị chiêm nghiệm, quý vị thấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nơi bản thân mình còn khổ, tức là mình sẽ làm gì quý vị? Sẽ làm cho người khác. Người khác khổ vậy thôi. Lòng mình chưa gì giải quyết xong, thì mình sẽ không giải quyết được cho ai cả. Cho nên nó nói gì thì nói, đừng mơ tưởng gì cái cõi ta bà này cả. Cõi tịnh độ như Đức Phật đã chỉ dạy đấy. Hả không quý vị? Dễ thương không? Đẹp không? Quá dễ thương và quá đẹp đi. Tôi nói đó, cái thế giới cực lạc mà Đức Phật diễn tả trong Kinh A Di Đà đó, thực ra đó chỉ là tạm nói để cho mình hiểu thôi, chứ còn nó còn thù thắng gấp ngàn lần nè. Tùy theo y báo và chánh báo, xin lỗi, tùy theo chánh báo thì y báo nó sẽ thù thắng. Đức Phật dựa vào y báo của chúng sanh là thế giới ta bà này mà tạm nói cõi cực lạc như thế thôi, những là tứ biên giai đạo vậy đó, kim ngân lưu ly pha lê hiệp thành rồi chẳng hạn như vậy không quý vị. Rồi có các gì hàng cây báu, những hàng lưới báu, rồi mỗi khi có gió nhẹ thổi qua, những hàng thông vi vu gì đó không, nó phát ra những âm thanh vi diệu giống như là trăm ngàn thứ nhạc đó, cùng đồng thời trỗi lên. Rồi hàng ngày chúng ta nghe những tiếng chim hót, không, chim anh võ, chim xá lợi, chim ca lăng tần già, chim cọc mạng gì đó không, nó hót ra những âm thanh vi diệu, người nghe liền khởi lên cái tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó, tức là về đó cũng tu đó. Có dễ hiểu không quý vị? Cũng dễ hiểu phải không? Thực ra cái đó là đáp ứng cái gì? Cái sự hiểu biết của chúng sinh là ta bà mà nói như thế thôi. Chứ thực ra cảnh giới cực lạc của Đức Phật nó còn thù thắng gấp bội lần, mà ngôn ngữ không thể diễn tả được như vậy đâu. Có cái điều đặc biệt á, đó là gì quý vị? Đó là cảnh giới mà chúng ta vẫn còn đầy dẫy những nghiệp tham sân si, gọi là đới nghiệp bản sanh mà. Chứ đừng nói về tới đó là hết rồi nghe, là phi nhân quả đó nghe. Nghiệp mình đã gây tạo đâu phải đùng cái hết được. Đúng không quý vị? Nhưng mà về đó mình tiếp tục mình tu thì mình sẽ hằng ngày được thấy Đức Phật A Di Đà, nghe Đức Phật Di Đà thuyết pháp, được cùng với chư thiện thiện nhân câu hội nhất xứ, phải không quý vị? Thì rõ ràng chúng ta dễ dàng tu tập để đạt đến quả vị bất đạt quả vị coi như là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì chúng ta nghe những âm thanh đó, chúng ta khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn ở ta bà này mình nghe thì cái gì quý vị? Mình nghe những âm thanh ở ta bà này thì sao quý vị? Là khởi tâm đi xuống địa ngục thôi. Tôi nói thật đấy. Bây giờ quý vị á, đi làm về quý vị bật cái tivi lên, đúng không quý vị? Thì quý vị coi phim. Phim gì quý vị? Phim Trung Quốc nè, phim Hàn Quốc nè, phim Mỹ là toàn ba những cái phim đó không à. Thì bản phim đó nó dạy chúng ta cái gì quý vị? Toàn những tư tưởng tiêu cực cả. Toàn là những bi kịch của cuộc đời cả. Xin thưa quý vị là đừng bao giờ đào sâu những thất vọng chán chường nữa. Chúng ta đã quá khổ rồi. Chúng ta lại duyên cái tâm của mình với những thứ khổ. Phim Hàn Quốc nói gì quý vị? Cuộc tình tay ba. Anh chàng này yêu cô nàng. Nàng này mà cô nàng này không yêu anh chàng này mà là đi yêu anh chàng. Chàng khác. Đúng không quý vị? Rồi buồn rồi khóc đã đời không giải quyết được, cho đem đào diễn không cho người bị xe tông chết đó. Hay là cho bị đau tim vô bệnh viện mổ cái xong chết luôn, là mới giải quyết được cuộc đời này đầy sự bi lụy. Cái tâm mình mà cái duyên hoài với cái đó thì sao quý vị? Chỉ có đau khổ thôi. Chúng ta đã đau khổ quá nhiều rồi thì quý vị phải hân tình, tức là sao? Ưa thích cái sự thanh tịnh chứ. Còn phim Trung Quốc thì gì quý vị? Dạy chúng ta nuôi lòng thù hận. Thằng đó nó giết cha tao, cho nên bây giờ có cả cuộc đời này nếu tao không giết lại nó để trả thù cho cha thì tao trở thành thằng con bất hiếu. Thế là cả cuộc đời cứ lao vào những chuyện ngông cuồng như vậy đấy. Đó là đào sâu những cái gì? Sự thù hận. Quý vị cứ mở thử cái đài thời sự buổi tối 7 giờ đó, quý vị sẽ thấy cả thế giới nó như thế nào quý vị. Đầy sự thù hận nè, đầy chiến tranh, đầy bom đạn, trò đánh thầy, con cái không tin tưởng cha mẹ, bởi vì trong mỗi người đầy dẫy sự đổ vỡ. đổ vỡ từ trong trứng, trứng nước. Chúng ta người tu tập đó, thì chúng ta không nên làm cho chúng ta bị đổ vỡ thêm nữa, mà chúng ta phải xây dựng cho chúng, cho chúng ta trong lòng chúng ta phải khôi phục lại tất cả những cái gì mà đã mất, chúng ta khôi phục nó lại. Đối với con cái chúng ta cũng như thế, chúng ta đừng để cho nó đó phải nhìn cuộc đời với một cái nhìn màu đen như vậy, đừng để cho nó phải đổ vỡ như vậy, mà chúng ta phải xây dựng cho nó một niềm tin, một sự thương yêu về cuộc đời, về thế giới, về con đường mà chúng ta phải đến. Một ước vọng, dù đó nó có xa chúng ta đi chăng nữa đó, thì vẫn là ước vọng. Còn hơn á, nhồi nhét vào đầu con em chúng ta sự thất vọng trái trường. Có phải vậy không quý vị? Thế giới cực lạc là một thế giới xây dựng cho con người một lý tưởng tốt đẹp, một sự hướng thiện. Đức Đại Thế Chí dạy các Đức Như Lai trong mười phương thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con vậy. Nếu con mà không nhớ mẹ thì cái nhớ của mẹ cũng chẳng làm gì. Thưa quý vị, con mà nhớ mẹ thì cái nỗi nhớ của hai bên nó tương hợp với nhau. Nói theo cái ngôn ngữ của lão giáo là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đó. Thấy không? Nó có sự khế hợp thì chắc chắn là chúng ta sẽ được tiếp dẫn. Chúng ta nương vào cái lực đó được tiếp dẫn sau khi chúng ta mạng chung. Còn đó, quý vị đừng á mơ tưởng gì nhiều về cuộc đời này, và cái đằng sau cái chết này quý vị cũng đừng nghĩ gì cả. Đừng nghĩ là không biết sau này mình chết để làm sao, nắm xương mình nó nằm ở đâu. Đó là cái duyên của tà mạng. Những thế giới đằng sau cái thế giới này đó, mà quý vị nghĩ về đó để cầu mong những cái điều gì đó là cái duyên của tà mạng. Tôi sợ cái điều tà mạng này lắm quý vị ạ. Trong Bát Chánh Đạo có nói là gì quý vị? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó. Mà người tu mình đó mà duyên với những cái gì của âm đó đằng sau cái chết này đó là gì? Là tà mạng. Cho nên là hôm trước đó tôi có xem một cuộn băng nói về cô nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đó, phải không quý vị? Rất là hay và rất là tuyệt vời đấy. Nhưng mà có điều cái mà tôi sợ đó là cả nhiều ngàn người như vậy cứ hướng về cái chuyện đó, những nắm xương tàn đó. Thực ra đó là gì quý vị? Đó là cái duyên tà mạng. Người tu tịnh độ thì không cần biết là sau mình nắm xương mình nằm đâu, mà cái quan trọng là hướng tâm về cực lạc. Còn nó nằm ở chỗ đâu là cái đó là vô ngã. Cái thân này còn không thật, phải không quý vị? Huống hồ là cái nắm xương đó. Mà chúng ta cứ để tâm vào đó làm gì? Đó là duyên đối với những cái chuyện tà, chuyện âm. Và điều đó rất là nguy hiểm đối với người tu niệm Phật, quý vị ha. Nguy hiểm lắm. Chúng ta đừng có nghĩ gì tới cái chuyện đó cả. Mà cái nghĩ của chúng ta là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là gì? Chúng ta nương vào quyền lực để chúng ta thành tựu được cái đạo nghiệp của mình. Rất đơn giản thôi. Thấy không? Quý vị thấy nãy giờ tôi nói cái gì cho quý vị cái gì không? Không có một chút kiến thức nào cả quý vị. Thực sự tôi cũng chẳng có đem đến cho quý vị một cái gì mà hay ho cả. Tôi chỉ muốn xác tín cho quý vị một điều rằng chúng ta đã mở miệng ra là chúng ta nói tín nguyện và hạnh, mà thực sự chúng ta chưa nguyện. Chúng ta có tin đấy, chúng ta có hành đấy, nhưng chúng ta chưa nguyện. Làm sao đó trong từng ý nghĩ, việc làm, trong từng Phật sự của chúng ta, chúng ta không cầu phước báo trời người. Vì á, dù làm vua trong ba cõi đi nữa cũng là cái duyên của sự lọt, là gì? Cái duyên của sự đò lạc. Dù được trở lại làm người mà tu hành miên mật mà chứng đắc cao tụ đi nữa cũng là cái duyên của sự lòng vòng. Tại sao không đi thẳng đi? Không đi thẳng đi, về cực lạc là bất thối đọa, là không còn lui sụt. Dù còn làm vua trong ba cõi hưởng hết phước báo thì chúng ta cũng sẽ bị đò lạc đi chứ, phải không quý vị? Đó là những cái tâm huyết mà lẽ ra đó tôi học hỏi kinh điển và giáo lý rất nhiều. Tôi đến đây tôi kể cho quý vị nghe rất nhiều câu chuyện vui, hoặc là gì quý vị, trang bị cho quý vị những kiến thức sâu rộng, tôi nghĩ không cần thiết và uổng lắm. Cái điều mà chúng tôi cần nói với quý vị là chúng ta phải phát nguyện một cách rốt ráo. Khi nguyện của chúng ta đó mà gì quý vị, mà sâu đó thì nó làm cho lực của câu niệm Phật nó lớn lên. Nguyện thành tựu lực, lực thành tựu nguyện, lực không luống uổng, nguyện chẳng lập xuông, lực nguyện rốt ráo phù hợp nhau thì chúng ta có thể thành tựu vãng sanh về thượng phẩm của thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà. Kính chúc quý vị phát nguyện một cách mạnh mẽ để sự tu tập chúng ta thành tựu A Di Đà Phật.
sống với những ngày đáng sống, không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng tràn cháy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước, bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chùa đó nhà ta, đường giải thoát sạch không bao